vì lý nhân Phật, Phật ngồi yên bất động, Phật ngồi đó bình yên và bất động, nở nụ cười giữa gió lạnh xuân tan. Cuộc đời này chúng ta bị những vọng gió buồn vui, thương ghét, được mất, thắng thua thổi mình. Mà quý vị để ý lên, mình là sợ gió, sợ bị cảm, cho nên đi ra đường mặc rất là kỹ vì sợ cảm, sợ gió lạnh. Nhưng mà chúng ta sợ những ngọn gió đó mà chúng ta không tránh được những ngọn gió này. Những ngọn gió là thời tiết lâu lâu mới có, nhưng mà gió đời là nó thổi mỗi ngày. Để ý xem thôi, không buồn thì cũng vui, không giận thì cũng thương, không ghét thì thương, không giận. Nói chung là lúc nào mình cũng có những cái gió đất nổi, được mất, hơn thua, phải quấy đúng sai, tất cả những vật đó nó thổi mỗi ngày. Mà nhiều khi nó không thổi mình bắt con lên mình chiến, mình chiến để cho nó thổi qua cái con mình. Cho nên những lúc như vậy mình, rồi khi mà cuộc đời này nó quá ê nhẹ rồi thì chúng ta quỳ dưới chân Phật. Phật ngồi đó bình an và bất động, nở nụ cười giữa gió lạnh xuân sang. Tâm mình xôn xao do cuộc đời mình bon chen, đường đời chật chội nhiều chen lắm, nẻo đạo thân than kiếm kẻ tìm. Ở đời mình chật mình chen, mà muốn chen phải lắm, cho nên phải lắm cái chen được, rồi chen lắm. Rồi mình mang cái tâm niệm chen lắm đó, ở đâu mình cũng lắm cái chen. Chen lắm ngoài đời, sắp hàng mua đồ sale quen rồi. Rồi thậm chí mình vô trong đạo, đôi lúc mình sống trong cái tập kinh đó, mình chen lắm, chen lắm từng cái nơi chốn. Có đôi khi nó bằng hành động, có khi nó bằng tư tưởng, chen lắm trong tư tưởng. Có việc chen lấn thể hiện ra bên ngoài, người ta đang đúng mình lấn. Thậm chí ví dụ mình đeo một cái món gì đến cúng Phật mà bàn thờ chặt của mình lấn, dễ của người khác qua bên mình để hiểu của mình. Và có đôi khi mình thắp cây hương, mới thắp quá chừng mới được cắm cây hương lên thì khi bị hương đang rút cây nhang đi là bắt đầu mình phiền rồi. Sao biết dương nhang không rút, rút cây nhang thôi. Vâng vâng. Cho nên đôi khi mình sống bằng cái tập khí, mình chen lấn thể hiện qua hình tướng và mình chen lấn trong tư tưởng. Vì vậy cho nên đó, chúng ta tu tập đó, và tất cả những gì chúng ta làm đều là những phương tiện để đưa cái sự tu tập của chúng ta về cổ mối. Quý vị thấy mấy đứa nhỏ nó chơi, nó thích thay đổi đồ chơi, nó chơi này nó vấp nó qua chơi một khác. À, sáng giờ mình cũng tu chơi chơi lát ngồi thiền, lát niệm Phật, lát kinh hành, rồi niệm chuông mỏ đến giờ cũng hơi quen quen, không có gì đặc biệt, mở nhạc lên niệm. Niệm theo niệm nhạc. Tất cả những cái đó là phương tiện, mà phương đã là phương tiện thì thiện xảo. Thiện xảo là gì? Là tinh vi, là khéo. Cho nên tất cả những gì mà Đức Phật nói hay là chư tổ chế tác đều là những phương tiện thiện xảo để đưa chúng sanh. Tại chúng ta như những người ở trong cái nhà lửa mà ham những món đồ chơi, quý vị nhớ kinh Pháp Hoa phẩm thứ ba, nhà ông trưởng giả giàu có, rồi các con ở trong đó lo chơi, ham thích những món đồ chơi mà kêu hoài cũng nghe. Cũng giống như giờ mình mê cái con gì, mấy đứa nhỏ nó mê cái con, nó mê cái ai khác, nó mê cái ai con, mình kêu nó ngưng, nó kêu nó ăn, nó không ăn, kêu nó ngủ, nó không ngủ, mà hãy nó mở, nó hỏi rồi nó ngủ, kêu nó không thức. Sáng mà buổi sáng nào kêu nó dậy đi học hay về nhà đi chiến tranh, sáng nào là mát hay là ba cũng trở thành lá sát hết, trước khi thành Bồ Tát. Để là quý vị thấy là bây giờ mình muốn đưa nó ra, đôi khi mình muốn đi chơi, mình muốn vui, mình muốn cho nó yên, nhưng mình dùng cho nó món đồ chơi gì đó. Mà bây giờ là cái con trong đó đủ các trò gian, nó ngồi chỗ nó cũng chơi, đủ các thứ đồ cũng thích, mà gọi nó lên cái chuyện đó thì mình cũng giống như những người trẻ ở trong cái nhà mình đó, ba gọi đó tham những món đồ chơi. Cho nên bắt đầu mới đưa phương tiện tổ chức những pháp hội, những pháp tu, pháp hội quan tâm, pháp hội Di Đà, pháp hội Địa Tạng, đủ thứ các loại. Cho nên quý vị thực tập thì chúng ta biết là những gì chúng ta đang làm là những phương tiện để đưa tâm mình trở về. Đại quý vị thắp đèn, dân đèn, chân hành niệm Phật, tiếng niệm Phật đều là bước chân đi thẳng thơi, tự nhiên nó tạo nên một cái đạo tràng trang nghiêm. Trang nghiêm là cái gì trang nghiêm? Thứ nhất, thân trang nghiêm, khẩu trang nghiêm, môi trường trang nghiêm, gọi là đạo tràng trang nghiêm. Trong cái bài tụng đệ tử chứng lại Đức Phật Thích Ca, quý vị có nhớ lại đúng không? Trong đó có một câu là thân không tật bệnh, tâm không phiền não. Thân không tật bệnh là an, tâm không phiền não là lạc. Hai cái câu đó mới diễn đạt cái ý nguyện muốn an lạc. Thân không tật bệnh, tâm không phiền não. Để làm gì? Để hàng ngày an vui tu tập. Hàng ngày an vui tu tập. Tu tập cái gì? Tu tập cái giáo pháp của Phật, niệm Phật. Tu pháp Phật niệm Phật để mau ra khỏi luân hồi. Thì cái chữ luân hồi đó không có nghĩa là mình nhảy ra một cõi nào đó, nhưng mà chữ luân hồi tức là những cái xoay quanh nó làm cho mình buồn vui được mất thương giác hào mỗi ngày. Mình sống như một vòng luân hồi, giống như bây giờ mình ngồi đây tâm mình bình an như cõi trời, nhưng mà có thể lát nữa mình bất rồi la hét nghi ngờ người này thì tự nhiên mình đọa lạc. Rồi cái tâm họ kiếm được cái cả đêm qua, tối nay họ bất cái gì cái về ngủ được, sáng mai kiếm được cái vui trở lại. Đó, thành thế khi mình nghe hát cái bài và con tim đã vui trở lại. Luân hồi là vậy, tức là buồn vui được mất, tối ngày cứ vòng không. Cho nên ngày xưa các vị đã khéo léo vận dụng những từ ngữ Phật học lòng trong những công thức. Ví dụ như cái bài ôi từ lâu ba chốn một hình, đó là tượng trưng cho một hình của tham sân si. Hay là cái bài sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Sáng cho người thêm niềm vui là từ, chiều giúp người bớt khổ là bi. Tại vì từ nghĩa là cho người ta niềm vui, bi là làm cho người ta vơi cái nỗi khổ. Cũng giống như mình cho người ta uống thuốc hết bệnh, đó là bi. và sau đó cho người ta cứu bổ thì người ta dưỡng sức và làm lành. Hay là chúng ta đọc cái bài chúng sanh vô biên hệ nguyện độ, phiền não vô tận hệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Bốn cái câu đó tức là tứ diệu đế đó. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Phiền não là nguyên nhân mọi khổ đau, cho nên cái đó gọi là Phật đế. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, đó là gì? Đó là đạo đế. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ là khổ đế. Tại mình thấy cái khổ của chúng sanh nhiều quá cho nên độ. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành là diệt đế. Do mình thấu được tứ diệu đế cho nên phát bốn lần. Ở một cái bài khác chúng ta tụng một câu khác: pháp môn xin nguyện học, ơn nghĩa xin nguyện đền, phiền não xin nguyện đoạn, quả Phật xin chứng minh. Và bốn câu đó tức là bốn lời nguyện lớn mà diễn đạt ở một cái lời khác. Pháp môn xin nguyện học tức là pháp môn vô lượng thiện nguyện học, ơn nghĩa xin nguyện đền là chúng sanh vô biên thể nguyện độ, gọi là pháp môn sinh nguyện đạo, ơn nghĩa sinh nguyện đạo, phiền não sinh nguyện đó là phiền não vô tận thể nguyện đó, quả Phật sinh chí nên là Phật đạo vô thượng thể nguyện hạnh. Và thưa đại chúng, là các vị Bồ Tát Phật do đâu mà phát bốn lời nguyện đó? Do thấu rõ được cái lý gọi là của tứ diệu đế. Vậy thì bốn lời nguyện đó là do tứ diệu đế mà ta diễn đạt ở một cách khác. Ví dụ như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ông có một cái bài hát, trong đó câu là rừng xưa đã hát em hãy ra đi. Quý vị có nhớ câu đó trong cái bài gì không? Rừng xưa đã hát em hãy ra đi. Rừng xưa là gì? Là những quá khứ khổ đau. Sao em còn nhốt em ở trong đó để làm gì? Em hãy ra đi. Khổ đau đã khép lại, ngày tháng trước đã khổ đau đã qua rồi. Rừng xưa đã khép, em hãy ra đi. Rừng xưa đã khép, em hãy ra đi. Và cái bài hát đó ông lặp đi lặp lại. Mình muốn có an toàn thì mình phải có một cái chất sống mà không ai làm gì được cho mình nếu mình không ra khỏi cái rừng xưa. Rừng đó khác lại. Trong một cái bài hát, hình như là những bài thông tin hình như vậy của Vũ Thành An, và trong đó cũng có một câu: đời con gái chỉ cần dĩ vãng, mà em tôi chỉ còn tương lai. Ai cũng muốn có một quá khứ đẹp, nhưng mà rất tiếc không có, chỉ có những tương lai. Nghĩa là mình hướng cái tâm mình. Cho nên ví dụ như ngày trước mình sống dễ ẹt rồi, bây giờ mình hiểu đạo rồi thì mình sống ngay ngắn trở lại. Đó là tôn chí gì đó, đó là làm cho an lại cái gì đó. Quý vị đi ngang, quý vị thấy cái bình hoa để méo, mình lấy cái bàn sửa đi. Mình thấy cái bàn để nó chưa ngay, mình chỉnh cho nó ngay. Cứ mỗi ngày mỗi chút vậy là tự nhiên đau nó nhiều lắm. An lại cái gì đó. Nếu mà cái bàn này nó ngồi an đó, nó vững đó, thì nó mới sụp. Ví dụ mình bắt cái bàn để nước ăn mà không có chỉnh mấy cái chân bàn cho nó nghe, mới bọc ra cái để nước ăn để lên nó nặng quá sụp, cái cổ bể không ăn được, mất lại. vì cái bàn nó nghe. Cho nên cái thân mình an thì tự cái tâm mình nó an. Và lại chúng mới nhớ là mỗi ngày chúng ta cứ chỉnh sửa như thế. Mình nói một cái câu đó mà ta nghe ta phiền não, ta biết mình nói nó biết lòng người khác lắm. Chỉ biết lòng là cái gì? Nó cái lòng của người ta giờ nó bị mất quan quen. Mình nghe xong, mình nói xong rồi ta cái lòng ta thương mình trở hết. Cho nên Đức Phật dạy trong một cái bài kinh hồi sáng mình học, để mình gọi là người chân chánh và người bất chánh. Thật ra mình không dám luận ai chánh ai không. Nghe những cái lời đó để mình tự mình soi và mình đang có phải là người sống chân chánh. Có lâu khi mình tự xưng tôi là người chân chánh, nhưng mà mình đâu biết chân chánh kiểu nào. Thì Phật dạy cho mình cái cách để mình đo xem thôi, hay là để mình cảm tập mình sống như vậy đi, tự mình là người chân chánh mà không cần phải tuyên bố. Và sáng là học được toàn rồi, thì bây giờ mời đại chúng nghe tiếp cái đoạn kém mà thôi. Và thế nào là một người bất chánh? Nói năng như một người bất chánh. Ở đây người bất chánh nói lời dối trá, nói lời để chia rẽ, nói lời độc ác, nói lời phù phí. Như vậy là một người bất chánh, nói năng như một người bất chánh. Bốn cái nghiệp của miệng: nói dối, nói lời chia rẽ và nói âm thầm, nói lời độc ác, chửi rủa người ta, nói lời phù phí. Phù phí là gì? Phù phí là những lời nói vô ích, không có tác dụng, không có lợi ích gì cho ai. Thì Đức Phật nói là nếu như mình tránh được bốn cái này thì mình là người sống chân chánh. Còn mình vướng vào cái này là người bất chánh. Và thưa đại chúng, là nói như vậy là nói cho mình. Mình không có dám nói ô cái bà đó ông kia thôi, mình nói mình. Cho mình biết nói ô, bây giờ mình kiểm lại. Trên ngày xưa có câu: khẩu thị thương nhân phụ, ngô vi các triệt tâm, bế khẩu tâm bàn thiện, an thân xứ xứ lâm. Thế nào gọi là khẩu thiện? Khẩu thị thương nhân phụ, miệng là cái búa chém người, lời nói là cái dao cắt lưỡi người. Lời nói là cái dao cắt. Khẩu thị thương nhân phụ nó giống như cái búa chém người. Còn lời nói là ngôn vi cát triệt tao, cái lời nói của mình như cái dao cắt lưỡi. Thôi bây giờ bế khẩu âm tàn đi, ngậm miệng lại rồi bế khẩu. Âm tàn là gì? Âm tàn thiệt là gì? Giấu cái lưỡi bên trong. Thì an thân xứ xứ lâm, chỗ nào mình đến cũng an thân. Thì cái người mà người ta biết nói thì không phải là người ta nói ít đâu, ta nói nhiều lắm. Người nói ít không phải là người ít nói, mà là không nói những lời vô. Có nhiều khi mình nói mà lời nó không lợi ích thì nó thuộc về lời nói phù phi. Và thế nào là một người bất chánh hành động như một người bất chánh? Ở đây bất chánh là sát sanh, lấy của không cho, và như vậy là một người bất chánh. Và thế nào là một người bất chánh nắm giữ tà kiến như một người bất chánh? Ở đây người bất chánh nắm giữ tà kiến như là không bố thí, không cúng dường, không tế lễ, không có quả báo hay hậu báo của các hành động thiện ác, không có đời này, không có đời sau, không có mẹ, không có cha, không các loài, không có các loài hóa sanh, không có các sa môn hay là ông đại la môn đức hạnh trong đời này đã tự mình chứng ngộ với thượng trí, truyền dạy lại cho đời này và đời sau. Như vậy là một người bất chánh nắm giữ tà kiến, như một người bất chánh. Tà kiến là những cái thấy sai lầm, thấy sai. Không, đời này không có cần phải bố thí. Họ có tay có chân, tại sao phải cho họ biết họ làm biết? Có người quan niệm như vậy. Có người đó cũng cúng dường, mấy ông đó có đi làm cái gì đâu mà cúng dường ăn phiền như. Cũng có những người người ta quan niệm đó. Ví dụ như đó, có nhiều người ta phát tâm cúng dường xây chùa trước tượng Phật, thì mình cũng có thể nói tại sao phải làm cái chuyện vô ích đó. Ông Phật không có hiểu mình làm cái đó để tiền đó là từ thiện tốt hơn, thì nói nghe cũng có lý, nhưng mà cái lý đó là biên chi hay mình. Tại vì có những chúng sanh người ta không phải khổ vô khổ cái mình, người ta khổ tâm phải khổ tâm. Mà khổ tâm thì phải có những nơi chốn để cho người ta về đó, người ta trưởng dưỡng cái tâm khổ của người ta. Có những chúng sanh cả đời không có thấy hình ảnh tướng hảo của Đức Phật, của chư Phật, cho nên mình tạo tượng, ví dụ để cho người ta nhìn chỗ đó người ta phát tâm. Vừa thấy dung nhan điều tự trong ngàn phiền não sạch không. Cho nên thật sự mà nói trên đời này không có cái gì, nếu mà nói là làm trật trên đời là làm gì cả. Còn nếu với chúng làm gì cũng vì sao? Tại vì cái chúng trật là tùy theo cái nhìn, cái cảm của mình. Ví dụ như mình thắp đèn hay là mình thắp nhang, cái đó tại sao nó thắp đèn hao tốn, làm cho cái không khí này nó ô nhiễm tâm đèn tâm đắc. Tại sao mà thắp hương? Ví dụ này, nếu mà nói cái diệm trần cả hết diệm trần cắm bình hoa, nó tại sao phải mua hoa cắm chi tốn kém, tu là phải đơn giản. Thành nữ ra nói cái gì cũng chậm với là đúng. Nó trúng là nó trúng ở cái hoàn cảnh nào với con người này. Cho nên không cúng dường, không tế lễ đó. Ví dụ có nhiều người quan niệm chết rồi làm văn tế luôn, không có cần phải bày điện cúng tế. Ông bà ngồi đó mà rồi sao nữa, không có quả báo của các hậu bạn, nghĩa là không có cái quả báo đời sau mà cũng có quả báo đời này, không có tin nữa. Bây giờ tôi đại chúng là người không tin nhân quả, người đó vẫn sống trong nhân quả không? Hay là người đó bỏ nhân quả vẫn sống trong nhân quả, dù anh không tin anh vẫn sống, anh khẩu trình hàng ngày anh đang sống trong vòng của nhân quả. Ví dụ ăn là nhân, no là quả, uống là nhân, tất khác là quả, đi là nhân, tới nơi là quả, học là nhân, lấy bằng là quả. Anh đâu có sống ngoài nhân quả đâu. Anh để tiền xây riêng cho con, mai mốt lấy tiền đó ra nuôi là con đi học. Anh đem nhiêu nhân để mai mốt anh gặt quả. Anh qua đây tay trắng không có tiền, anh dành dụm 10 năm, 20 năm thì 20 năm đó là anh dành dụm là gom nhân. Bây giờ có được cái nhà, có được chiếc xe, có được cái tiền đó là quả. Anh làm giấy tờ bỏ thẳng người thân là nhân, đi làm để dành chi không cho đủ rồi được người thân được qua đây là quả. Anh không tin nhân quả, những anh không sống ngoài nhân quả, đâu có sao. Thưa đại chúng, Đức Phật không phải là người tạo ra nhân quả tội phước gì hết. Đức Phật ra đời chỉ vì một mục đích thôi, ai nhớ không? Mục đích gì? Khai thị hộ nhập. Khai là mở, thị là chỉ, mở ra và chỉ cho mọi người thấy để nhận được và để nhập được cái tri kiến của Phật, nghĩa là cái thấy biết của người giác ngộ. Đời vẫn có sanh già bệnh chết, nhưng mình không biết đó. Mình cứ làm, mình nghĩ là đời sống hoài cũng chết, trẻ hoài cũng già, khỏe hoài cũng bệnh. Phật lâu lâu đánh tiếng chuông nhắc, đừng có quên, đời là già, là bệnh, là chết. Phật chỉ là người nhắc, chúng ta là người biết nhưng mà lúc biết lúc không. Chúng ta là người tỉnh nhưng mà lúc tỉnh lúc mê. Chúng ta là vẫn có cái thấy nhưng mà cái thấy của phàm phu. Cho nên Phật là người nhắc cho nó, chỉ cho nó, cho chúng ta đừng quên nó. Cho nên Phật, nhân quả vẫn có, nhân duyên vẫn có, tất cả mọi việc nó đang hiện hữu trên thế gian này. Phật có ra đời hay không ra đời, mọi việc nó vẫn như thế. Nhưng mà Đức Phật là người chỉ nhắc nhở chúng ta. Còn mình có tin hay không là tùy mình, nhưng mình vẫn sống trong cái hồn đó. Nhưng mình biết được nó, mình đỡ nó đi. Đức Phật ví dụ trong kinh, nhìn nó lửa, biết không? Biết nó lửa. Nhưng mà người biết đó là nó lửa mà hãy kêu bốc than thì họ mang bao tay vô, mà bốc than và họ kiếm đồ họ nhắc. Còn người không biết là sao, như đại bàn tay không? Tức là mọi người vẫn biết đó là đất lửa, nhưng mà một người biết lửa thì làm cái gì để vẫn đưa tay vô đất lửa mà không bị cháy, hay là kiếm cái gì để gấp lửa đấy? Còn mình thì thấy lửa nhưng mà vẫn chơi với lửa. Cái khó là chỗ đó. Cho nên con người ấy, không phải nguyên thủy là vô minh, vẫn minh đấy, vẫn minh đấy. Nhưng mà lâu lâu là minh minh, hai chữ minh minh này nghĩa khác à? Minh minh này là mờ mờ. Hai chữ minh nó khác, ví dụ như nó là quang minh là ánh sáng của trí tuệ, mà nói là chữ minh minh là, hay là chữ minh ở một cái trường hợp khác, cái này nó trường hợp gọi là đồng âm, nhưng mà vị chữ và vị nghĩa viết khác. Minh là tối tâm viết khác, minh là sáng suốt viết khác. Ví dụ như là trong chữ Hán có câu nhân bất học minh minh như dạ hầm, người không có học mờ mờ như đi trong đêm. Còn mình lớp học thì cái gì nó cũng lờ mờ, không có rõ. Ví dụ như mình nghe mấy cái câu kinh gì đó mà mình không có chắc cái câu đó là sao biết ra cái đó. Nhân bất học minh minh như dạ hầm, người không học mờ mờ như đi trong đêm tối. Cho nên cái chuông đại học chuông kêu là chuông u minh. Chuông u minh là chuông gì? Chuông dặn cho cái cõi tối tăm. Ví dụ như Nam Mô U Minh Giáo Chủ Địa Tạng Bồ Tát. U Minh Giáo Chủ là vị giáo chủ coi quản cõi tối tăm, mà cái chỗ tối tăm đó là tượng trưng cho địa ngục. Cho nên chúng ta thường gọi là địa ngục là gì, là thiết viên. tiếp viên là những thành phẩm sắc. Hãy nói tiếp viên u ám tội, chỗ đó là những cái sông sắc dày lắm và mình không thoát được. Cái bài kệ đỉnh chuông thiết vi u ám tất gian văn, tiếng chuông này hỉnh lên thì làm cho cái cõi tối tâm mà dày đã bao phủ bởi những cái sâu sắc đó. Nghe mảnh hỏa diện diện chiếu thiết hành, nhớ môn sư diễn thật thiết hành lý diện diệt vô hồn, lửa dữ bừng bừng cháy bốn phương, cô hồn đói khát khổ triền miên, cô hồn nếu muốn sanh tịnh độ hãy lắng nghe đây kệ Phật truyền. Mở đầu bài phóng sinh thứ nhất, mảnh hỏa diện diện chiếu thiết hành, thiết hành lý diện diệt cô hồn, cô hồn dựa yếu sanh tịnh độ, thính tụng hoa nghiêm bán kệ kinh. Hoa nghiêm kinh có nguyên bài kệ, chỉ cần nghe nửa bài thôi, bán kệ kinh thôi, nửa bài của bài kệ đó thôi. Nửa bài đó là gì? Nếu người muốn hiểu và muốn biết, dược nhân dục liễu tri, dược nhân dục liễu tri, nếu ai muốn hiểu và muốn biết, tam thế nhất thiết Phật, tất cả ba lời Phật, chỉ cần quán lại cái tánh, cái pháp giới tánh của mình, ngộ nhận ra được một điều, ngộ ra được một điều, nhất thiết duy tâm tạo, tất cả do tâm mình tạo. Cho nên người ta vẽ những bản đồ người pháp giới trên này bốn cõi: Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duy Giác. Dưới này sáu cõi: trời, A-tu-la, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bốn cõi trên gọi là tứ thánh, sáu cõi dưới gọi là lục phàm. Tứ thánh là Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duy Giác. Lục phàm là sáu cõi phàm, là trời, A-tu-la, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mười cái tình ảnh đó, mười cái cõi đó là thập pháp giới. Ở giữa nữa ta vẽ chữ tâm, vẽ chữ tâm xong rồi phóng mười cái mũi tên ra, tầm chĩa lên, chĩa nhất thiết khi tâm bảo anh muốn sống cảnh giới nào, anh muốn sống cảnh giới Phật, cảnh giới Bồ Tát, cảnh giới Thanh Văn, cảnh với duy giác, cảnh với trời, cảnh với A-tu-la, cảnh với người, cảnh với địa ngục, cảnh với ngạ quỷ, cảnh với súc sanh, anh chọn nhất thiết như đó mà tâm đang tác thiên đường, tâm có thể tạo ra thiên đường. Hồi sáng giờ thiên đường mà đến giờ đau lưng quá, buồn ngủ quá. Tâm xuống dưới, tâm phải xuống dưới địa ngục và xuống dưới phòng. Tâm đang tác trên đường, tâm đang tác địa ngục, tâm đang tác phòng, tâm đang tác cung sinh. Hồi nãy có quà đến nhà của một Phật tử, rồi đến bàn Phật lễ Phật thì ở ngay trước bàn Phật có một cái ghế kinh, thì trên cái ghế kinh đó mẹ chữ tâm và định nghĩa chữ tâm: tam điểm như ngôi sao, tam điểm như tinh tờ, hoàng câu tợ nguyệt bàn, phi mao tùng thử đắc, tố Phật giả do tha. Chữ tâm biết có dễ lắm, ba chân ở dưới này là cái móng cầm, thì người ta diễn đạt cái chữ đó bằng một bài kệ: tam điểm như tinh tờ, ba chấm như ngôi sao, hoành câu tức là cái vòng này giống như là mặt trăng nửa ban ngày, hoành câu tạo nguyệt bàn, đó vậy thôi, tâm biết vậy thôi. Nhưng mà hay lắm à, phi là loài biết bay, mau là loài có lông. Loài biết bay hay loài có lông từ đây là ra. Phi mau tồn thử đất, nhưng mà làm Phật, làm tổ của nó, tố Phật giả do tha. Và các vị đã diễn đạt cái bài thơ đó là một bài thơ tiếng Việt. Chữ tâm độc tự vậy mà thành bại do tâm cũng chữ này. Trẻ bán trao dồi, già bán chữ, đọa xa hạnh phúc cũng do đây. Chữ cho nên tất cả mọi thứ nó như là như vậy, mình nhận nó rồi mình sống gọi là bằng lòng, và mình biết chuyển hóa tâm để mình ứng hợp với cảnh an lạc. Ví dụ như trời ạ, mình đâu có ra đường mình nghe, bữa nay cũng có tu được lạnh nha, không nói được. Mình không thay đổi được thời tiết, nhưng mình có quyền mặc ấm như thế nào để hợp với thời tiết. Mình không thay đổi được cảnh, nhưng mình thay đổi được gì? Mà tâm mình chuyển thì cảnh chuyển. Trời lạnh hai cửa sổ thì mình mặc áo dài một chút, mình quấn khăn, mình mặc gì đó mà ra đường vẫn bình thường. Việt Nam mình có cái bài hát đó: trời mưa vô ta, mặt trời mưa vô ta, nhưng mà mưa quá vô ta, thì ta che dùng. Nhưng mà mưa quá thì ta ở nhà. Các thầy ngày xưa thầy Phật đó, mỗi thầy có một cái tích trường và cái gậy đó, trên cái gậy đó bốn cái vòng xuống, giống như cây gậy của ngày nay là cầm bốn vòng. Bốn cái vòng nó tượng trưng cho gì? Bốn cái cung tư lệ. Ở dưới này treo mỗi cái đó là ba cái khoen. Bốn lần ba là mười, mười hai thập nhị nhân duyên. Cái gậy mà nghĩa này đó, đi tới đâu cái gậy nó đa dụng. Thể mà tới nhà quý chủ mà để xin cơm á, chỉ cần cầm cái gậy lắm ta nghe né né thì ta tự biết con mâm tới xin cơm. Phật đã chế được cái chuông bấm cửa, đâu phải bây giờ ở nước ngoài có chuông, thời còn đã có chuông rồi. Thí dụ đem ra bỏ thức ăn vô chén, cô bác Phật chế ra một tiền. Nhiều khi mình suy nghĩ nó cũng quá sức tưởng tượng. Bây giờ mình bóp ve là mình bắt chính Phật. Mà bóp ve là mình gọi là gì? Sales service. Cái cây này đó đi đến cái suối nào đó, lấy cây để xuống nhỏ sâu cạn để mình qua được. Đến chỗ nào rắn nhất, lấy cây gậy nó kiều nó qua. Ai không? Mỗi thầy có một cây tóc trần, biết để làm gì không? Cúi lùi. Bây giờ Bây giờ cái cây tóc trần đó ở Ấn Độ ngày xưa các thầy trồng là để phủ lùi mũi, mà khi mà nó tới qua tới Trung Quốc á thì các vị hòa thượng trồng để mà trang nghiêm pháp tướng nhìn cho bệ vệ quan nghiêm. Rồi mỗi lần hòa thượng làm mất cái tỉnh, hòa thượng khác trồng phất phất xung quanh cái quan tài gọi là phất trần phủ lùi. Mỗi thầy có một cây như ý. Biết cây như ý không? Trời ơi, giờ thì mình khoái cây như ý, mua cây như ý về để nhà, cái đầu nó như cái nấm rơm vậy. Mà hồi xưa cây nó để làm gì biết không? Gãi nung. Bởi vì chỗ nào gãi không được thì thọ cái cây đó vô gãi cây như ý đi. Để nó chở mà chở bán cây rồi nè. Cây đó kêu cây như ý. Nhất thiết duy tâm tạo. Mình muốn kêu cây gì, kêu nó cây vọng cái tên văn tráng cũng được. Ở ngoài chung người ta có một cái món bánh tỉnh ướt. Người ta để cái bánh tráng nó ra đúng tên. Ăn mặn thì để thịt, ăn chay thì bỏ dễ gì hết. Đập cái mớ bể thì mình đập. Có thể cái ngồi chấm món tôm ăn. Bánh mà cán ở trên cái lò nước thì cái bánh ướt. Để xuống cho nhiều nhiều cái bánh cuốn. Nhất thiết vì tâm thành. Cái lỗ nhỏ nhỏ thành đất thì đổ bộ cho cái khọt. Cho nên cái lò mà để thiết nóng, chậm cùng mở chậm chậm tay lên, cho nó thiết là nóng. Để một bộ cho cái khọt, cái khọt. Rồi để cái chảo thiết nóng, bút một muỗng mẫm thiết bộ xèo cho nó xèo. Bánh gì da nhắc cho da lợn. Bánh gì da heo. Bánh gì da lợn. Bình thường mua sữa uống phải chỉ vậy bổ xương mà không lưng. Nhưng lúc giận đứa nào cũng mày mua bò. Mua chứ bò mà uống sữa để thông minh. Có bà nói như vậy là chúng ta là nhất thiết duy tâm tạo. Này, cái này là cái bàn giảng chứ gì đâu. Chương trình chậm chút thôi. Pháp tòa. Tòa đâu. Muốn gọi gì gọi gì. Đem một bộ đòn để cho đất cũng như pháp tòa đó. Chỗ nào ngồi nói pháp, ngồi nói pháp kêu pháp tòa. Chứ gì đâu. Nhưng mà nghe chữ pháp tòa quanh mà đáng. Rất ấn tượng. Có bà nói như vậy á, để muốn dẫn chứng với đại chúng là mình muốn sống như thế nào là do mình. Cái nhà mình nó nhỏ nhưng mà mình khéo thu dọn nó vẫn còn như thường. Cái nhà mình nó rộng mênh mông, mình bày mênh mông thì nhìn nó cũng chặt. Khéo ăn thì nó khéo to thì nó đậm. Vậy thôi. Cho nên ở đây mình phải có cái chánh kiến và công tạ kiến. Chánh kiến tức là cho thấy đúng như thật. Đức Phật là người có chánh kiến, cho là người thấy rõ mọi sự vật, nhân duyên quả. Duyên là những cái phương tiện trợ giúp để cho cái quả nó có mặt. Ví dụ nhân á, hơn một năm trước quý Phật tử ở đây gặp có quà ở Texas và trình bày là muốn mời về đây. gần 2 năm mới làm được cái chương trình. Nhưng mà tác nhân rồi. Rồi cái duyên là lâu lâu có người gọi nhé. Thầy cũng quên Indiana nha. Hồi nãy có người tới nói sao? Thầy đừng mất an lạc nha. Có bà nói không an lạc chết. Tôi không an lạc cho được. Dù không đi về chùa an lạc, nhưng mà mỗi ngày phải hướng tâm về an lạc. Tôi an lạc mà lắm. Người không bố thí, không cúng dường, không tế lễ. Tại sao thật sự ra tế lễ không phải là mình làm một cái chuyện mê tín? Cúng bái đó là trở mình duy trì, nuôi dưỡng. Coi mẹ chứ nuôi dưỡng lắm. Bây giờ quý vị nghĩ đi, ví dụ ông nội mất, sao nó tan rồi đó, thì mình không nhớ ông nội là ai, thì cháu mình nó biết ông bố là ai, rồi cháu mình nó biết ông sơ là ai. Cho nên người Việt Nam có một cái hay là bàn thờ tổ tiên để đình. Ngày xưa thời không có đình, mình phải để chữ. Bây giờ có đình mình để cái bức hình, để cái chi? Mai bố với cháu nó lớn lên, nó sao sao để buồn mà. Nó nói ông cái người đó là ai? Mình mới nói cái này là ông cố con. Ông cố con là ông nội của, hay là ông là ba của ba cái vụ vậy. Ví dụ vậy, mình nói vậy đến chứ mình nhớ là đây là ông cố. Tới hồi mình chết ngắt. Nó biết ông đó là ông cố. Rồi ta có con ra, cái con hỏi giống nó. Ông đó là ai? Nó là sơ của con. Rết rết ra ta. Cái hình ảnh đó nó nuôi dưỡng thế hệ này tới thế hệ. Mình không có cúng thì nó đâu có khó hội. Cho nên cái ý nghĩa mình cúng là mình mời. Mình mời người ta tới. Mà mời đó là cái tâm mình hướng. Mình có hướng mình biết không? Quý vị nghĩ mỗi lần mà nhà mình đám cưới bị nát ốc, ai cũng đi xuống sợ biết bao giờ làm một danh sách rồi mời thọng câu để quyết định ta phải tới. Sự hiện diện của anh chị là một hao tốn cho gia đình. Thân cảm. Cho nên là mình có nghĩ mình mới mời thì chúng ta cũng, chúng ta có nghĩ, chúng ta chân cầm cái phương lên, chúng ta đọc cái lời, cái đó là một cái nuôi dưỡng này. Cho nên ông bà, ví dụ như mình thờ bình thường thờ ông bà ở nhà này, mình thờ xong rồi cái ngày tháng ba mình đưa ông báo mình tiễn. Ông hôn lát xuống tuần lễ. Vậy là anh thấy trong nhà rồi chắc không phải là ông bà hôn lát. Tới ba mươi mời được biết. Tưởng sao cho anh tới mấy bữa rồi. Giàu có tới 1 năm tiền ông bà. Thật sự tất cả những cái biết mình suy nghĩ mình nên cười thôi. Nhưng mà điều là cái ý niệm nhớ niệm ông bà thôi. Chứ ông bà là mà ngồi đúng không? Mà ví dụ như thật sự mà có ngồi mà mình khấn xong mà nó càng ngon quá ông bố uống bỏ nhà đi liền. Mà cái này đâu giống ông bà. Nếu ông bà thật sự mà hờ ta là đứa đàn bỏ nhà đi liền. Mà ông bố uống hoài của mình. Như vậy rõ ràng quý vị thấy mình dẫn duyên ông bà không có mấy chục năm rồi mà vẫn tiếp tục cúng. Nhưng mà cái ý niệm, ý nghĩa của nó là gì? Phật cũng vậy, quý vị đi hết các chùa Phật nào đến Phật nào, trừ khi nào mấy Phật rút tụng lờ thấy Phật có đẹp đúng về cái hạt thịnh thì chống nhận. Nhưng mà hỏi là đức Phật nguyên thủy 2000 năm trước có giống mấy tượng Phật đồng thờ, nếu mà ngài thật sự ngài còn, ngài nhìn người ta ai đó là lúc tay đi. Môn trong đó có đỏ dữ vậy. Trời còn dễ sắc lẻ. Tại vì mình dựa theo lời tán tụng dung mạo họ trẻ như mần nguyệt, lại như mặt nhật phóng quang. Nhưng mà tất cả những cái hình ảnh phần chúng ta làm từ cái tâm đẹp của chúng ta gắn lên, tâm mình đẹp sao mình gắn được. Thờ trước hết là bày tỏ lòng nhớ ơn người đã cho chúng con ánh sáng tuệ giác tu tập. Chúng con đã từng tạo được trần đức đạo Lý Thánh Tổ để khắp đường phố, để nhớ ơn những anh hùng của dân tộc, những bậc tiền nhân đã mở nước giữ nước. Thì Đức Phật là người mở đường, mở cái con đường đạo cho chúng con. Thì chúng con nhớ Phật, chúng con tạo được những con thần biết rất rõ điều đó. Cho nên mình làm, mình hiểu thì không có gì là nên đứng hết. Cho nên người sống chân chánh nghĩa là người biết thủy chung, nhớ ơn đền ơn, chứ không có bác bỏ sự tế lễ, không có cha, không có mẹ. Người sống trên đời mà ăn có cha mẹ. Người xưa có câu: nước sông nọ có nguồn mới chảy, hạt thóc kia có cấy mới lên, phàm phu cho đến thánh hiền, ví không cha mẹ sao nên thân người. Từ các bậc phàm phu cho đến các bậc thánh hiền, không người nào mà không có cha mẹ. Người mà mặc khải trên rơi xuống như tôn bộ không là không có cha mẹ. Chứ còn mà thật sự trên đời không có tôn bộ không, tôn bộ không là chuyện hư trống, không có đâu. Không có các loài hóa sinh, có chứ. Con lăng quăng hóa thành con khác, con bướm, con này con kia, nó đều có hóa sinh đó. Không có các sa môn hay bà la môn đức hạnh, có nhiều khi mình phán không. Ở đời này không có thầy tu nào thiệt được, không có người nào tốt hết. Có nhiều khi mình bị một cái gì nó tác động, mình bị mất niềm tin, rồi từ đó về sau là mình dịch mọi người giống vậy. Và từ đó mình sống một cuộc đời gọi là chỉ có bài xích và bác bỏ, chứ không có khuyến khích hành thiện. Cho nên một người sống mà có hành thiện cần thiết. Ở trong một cái bài chúng ta vừa học, hành thiện chi nhân như xuân viên chi thảo, bất kiến kỳ trưởng nhật hữu sở tăng. Hành ác chi nhân như ba đao chi thập, bất kiến kỳ tổn nhật hữu sở khuyên. Hành thiện chi nhân, chi nhân là người làm việc lành như hoa cỏ trong công viên, như xuân viên chi thảo, không có thấy nó lớn nhưng mà thật sự mỗi ngày nó mỗi lớn. Bất kiến kỳ trưởng như nhận hữu sở tăng, mỗi ngày thấy nó cao lên được chút. Ngược lại người làm ác nhưng mà giao trên đáng, hành ác chi nhân như ma đau chi thật, mài chi giao trên đáng. Không thấy cục gạch trên cái dao nó mòn, nhưng mà thật sự mỗi lần mài, mỗi lần nó mòn nó giảm đi. Nhưng mà lao chi thật bất kỳ kỳ độ không thấy nó mòn, nhưng mà thật sự là mỗi lần mài, mỗi lần nó thay đổi chiêu nhau. Nhân khổ sợ quý. Một người bất chánh bố thí, người bất chánh ở đây, người bất chánh bố thí một cách bất cẩn, không phải tự tay mình bố thí, không tỏ ra cung kính bố thí. Bố thí niệm Phật đang vứt bỏ, bố thí với quan điểm rằng việc bố thí này chẳng đem lại kết quả gì. Như vậy người bất chánh bố thí như người bất chánh. Có nhiều khi mình cũng cho, nhưng mà cái cho của mình là cho vì cái gì? Vì lấy danh lấy tiếng, vì khinh thường ngạo mạn, vân vân, hay là vì cho bỏ ghét. Những cái hành động đó, những tâm niệm đó, chúng ta cho không có đúng nghĩa, cho nên gọi là cho bất chánh. Ở trong kinh Địa Tạng, ông vua phẩm thứ 10 phân biệt bố thí. Ông vua mà ông thấy kinh sách mà rắc chùa pháp hư, hoặc là tự mình ông làm, khuyên bảo nhiều người cùng làm, ông mua lẻ ra bán có lực xuống mà làm đó. Nhưng mà cái đó chưa đủ, cái hạnh của Bồ Tát là đồng sự lăn xả vào đó cùng làm. Người bất chánh sở hữu những tính chất bất chánh như vậy, người ấy kết giao với một người bất chánh, quyết định như người bất chánh, khuyên bảo như một người bất chánh, nói năng như một người bất chánh, hành động như một người bất chánh, nắm giữ tà kiến như một người bất chánh, và bố thí như một người bất chánh. Và lúc thân ngoại mạng chung sau khi chết sẽ tái sinh vào cảnh giới của những người bất chánh. Và thế nào là cảnh giới của những người bất chánh? Đó là cảnh giới địa ngục hay bàn sở. Đó là cái con kết luận. Hồi nãy Phật phân tích từ cái người bất chánh là kết giao, quyết định, khuyên bảo, nói năng, hành động, những cái thấy biết và cái bố thí lên lạc, thì Phật gom lại những cái đó là người bất chánh. Nhưng ngược lại, ví dụ như mình thấy một cái người kia họ giận con, thì nếu mà mình có khuyên á, thì mình khuyên làm sao để mà người mẹ ôm bắt được người con, chị bỏ nó đi, cái đứa mà nó ra gì chị thương nó để làm gì, anh lo nó để làm gì. Mình đâu có biết chính là cái nhân thật sự ra sống ở đời không có duyên sao làm cha mẹ, làm con cái với nhau. Nhưng mà duyên nó cũng hai loại, nghịch duyên hay là thuận duyên, ác duyên hay là thiện duyên. Thì cái người mà họ có con mà luôn luôn làm khổ họ, là nghịch duyên họ, thì nếu như đời này họ không ôm bắt được để hóa giải cái duyên đó, họ ghét bỏ nó tiếp tục, thì cái duyên này nó trầm trọng. Cho nên lúc một mình khuyên bảo không chắc, nó tốt là mình khuyên bảo không đúng đường, không đúng cách để còn mình cho mình nói, hay là mình có những cái nhìn thấy nó là lạ. Cho nên bây giờ để tránh cái trường hợp đó, mình tập như thế này. Cái gì mình không thể làm mà mình thấy người ta làm, điều đó có lợi cho một số nào đó, chúng ta hay nên tùy thuận. Có thể không cần ủng hộ nếu mình đồng tình, nhưng ít nhất người đó cũng làm lợi cho một số người nào đó trong giây phút. có là ví dụ, có thể mình suy nghĩ thôi đây nè, vài chục năm nữa đó, rồi ai ở đó mà giữ chùa, bây giờ họ xây giữ. Nếu mình nghĩ cái tương lai mờ mịt á thì mình không xây dựng gì hết, thì hiện tại ví dụ tâm mình có duyên sống với một số người ngay trong giây phút này không có gì hết. Bây giờ cái chuyện tương lai ví dụ tâm nữa, ai ở cái chùa này mình không biết, nhưng nếu nghĩ như vậy mình không xây dựng gì hết thì làm gì giờ này mình có ngồi đây. Thành thử ra cái đó cũng là một cái ý, cái ấy và một cái nghĩ suy, nhưng mà nó chưa trọn vẹn. Quý vị thấy Đức Phật không? Khi Đức Phật độ chúng sanh, ngài đâu có nghĩ là có một ngày nào đó tên Thích Ca Mâu Ni được lan truyền tới Việt Nam, tới Trung Quốc, vân vân. Lúc đó ngài chỉ nghĩ sao? Ngài độ cho những chúng sanh mà có duyên với ngài ở lưu vực sau này đó thôi. Nhưng mà cái gì chánh pháp thì sẽ được người ta tiếp nhận giữ gìn. Quý vị thấy là có rất nhiều thứ mà chúng ta đang tiếp tục lưu giữ, thậm chí bây giờ không nhớ người nào là cái người, và không biết luôn người nào là cái người phát minh ra những cái đó, là mình thấy hay mình làm. Cho nên điều đó, cái gì mà trong khả năng hiện tại và những người trong thời đại của chúng ta đang cần, chúng ta cứ làm, lợi ích cho một số đông. Cho nên đại chúng Đức Phật đã nói, một người mà ra đời lợi ích cho số đông, chưa dám nói cho tất cả nha, cho số đông là đã quý. Đức Phật khéo dùng chữ, không dám nói là cho tất cả, chỉ cho số đông là đã quý. Cho nên tất cả chúng ta có cái bổn phận gọi là ngồi đèn tiếp lửa truyền tăng tu thiện. Cái chữ đó là cái chữ chúng ta dùng đó, và dịch cái nghĩa truyền tăng tu thiện là ngồi đèn tiếp lửa, ngồi cái đèn xuống cho người khác giữ được. Năm nay các em trong khóa tu mùa đông ở tại đây kia, nó có cái chủ đề của khóa tu mùa đông là Keep the fire alive, giữ ngọn lửa mãi còn. Và Pháp Hòa đã giảng cho các em biết ngọn lửa đó là gì. Không phải là bỏ túi nó không quẹt, mà ngọn lửa của tình thương, ngọn lửa của tuệ giác, ngọn lửa của văn hóa, của truyền thống. Ví dụ nhìn xuống thấy các em đi từ hồi 6-7 tuổi cho đến bây giờ 20-30 tuổi nó vẫn đi hết luôn, nó giúp cho các em khác đó, em nó đang giữ lửa. Và không phải nói với các em mới tới là nhìn các anh chị lâu năm đó và mình nói với mình rằng mình cũng phải có bổn phận giữ lửa. Người kia nói với mình là ngắt à, không lẽ mình cũng là trong thì mình sẽ đem tình thương mình không dạy. Họ nói với mình sống mà tình thương mình không dạy, mình giữ lửa. Cho nên một người mà còn giữ lửa thì ít nhất số người là gần họ được lắm. Chứ nó thôi nhà lạnh quá, ngọn đèn này vui gì nó thổi luôn cho nó tắt thì bản thân mình cũng chẳng được gì. Một ngọn đèn cây mà còn trong căn nhà lạnh này thì ít nhất ai đó cũng còn được một chút thôi. Thầy hỏi bạn nghĩ ra cái chủ đề Keep the fire alive. Và có bạn nói rằng là nếu mà các con ngồi xuống và phát đàn có rất nhiều thứ tượng trưng cho ngọn lửa này để bàn.
cái chất sống của mình ẩm mốc. Cho nên người Mỹ họ xài từ very warm welcome. Người ta mình dùng cái từ là ấm áp. Mà từ xưa đến nay cái bếp lửa nào cũng biểu tượng cho một sự quay quần ấm áp. Ở miền quê mình chiều về đóng đôi gia đình ngồi ăn bên bếp lửa, đi ngang làng xóm nào mà thấy mái chiều, mái tranh chiều mà khói lên, biết nhà đó là cũng đang đóng công chiều ấy. Nhà nào mà lửa không có biết là đi ăn công tiền hết rồi. Hay là đóng đồ đi vô đấy, không còn đóng đồ. Cho nên mình thờ ông táo, không phải có cái ông táo nào để thờ. Mà thờ ông táo nghĩa là chúng ta giữ bếp lửa trong nhà cho ấm cúng. Mình còn xuống bếp nấu ăn nghĩa là còn thờ ông táo, còn xuống nấu thắp cho ông đi nghe. Cho nên người Việt Nam thờ cái ông táo đó chỉ ý nghĩa là với cái ý nghĩa sâu sắc đầm ấm là chúng ta giữ lửa trong nhà cho ông, giữ lửa của trái tim mình cho nó ấm để nó sưởi. Mà hễ mà trái tim mình lạnh là phải ta kêu là trái tim mùa đông, trái tim mùa tù. Mình chỉ cần có những cái hiểu đó thì tự nhiên đời sống của mình nó ngay ngắn chân chân. Có thể mình không tránh nó cùng chẳng nói ai tránh ai chơi ai tà ai gì hết, nhưng mà đây là những lời Phật tôi lấy tôi làm cái thứ đó đây. Bây giờ bằng cách là sở hữu những cái tính chất gọi là chân chánh, ngược lại là gì? Trong một đoạn kinh Đức Phật nói, người chân chánh ấy sở hữu đức hạnh chân chánh như vậy, người ấy kết giao như một người chân chánh, quyết định như một người chân chánh, khuyên bảo như một người chân chánh, nói năng như một người chân chánh, hành động như một người chân chánh, giữ vững chánh kiến như một người chân chánh, và bố thí như một người chân chánh. Và lúc thân ngoại mạng chung sau khi chết sẽ được tái sanh vào cảnh giới của những người chân chánh. Và thế nào là cảnh giới của những người chân chánh? Đó là cảnh giới của chư thiên hay loài người. Còn nếu mà ngược lại lại, thế nào là cảnh giới của người bất chánh? Là gì? Là địa ngục hay mạng sống. Còn cảnh giới của người chân chánh là cảnh trời hay cảnh đường. Có một Phật tử đến thăm thì cái cô nói là con của cô nó tấm tình nó nóng nảy, mà bình thường nó rất dễ. Thì ông bà mới nói cái tấm tình nóng nảy chỉ là một đen cái biết của nó, nhưng bù lại nó còn rất nhiều những đức tính tốt khác. Mình làm cha làm mẹ, mình nhận ra cái đó và mình thấy rằng đứa con này nó có phước. Nếu nói sự tái sinh, nó có thể ở những cảnh làm nó xuống, vì những cảnh làm nó xuống cho nên nó được sanh quốc độ tốt đẹp này, được sanh trong một gia đình biết đạo như mình, một người mẹ biết thương con và quan tâm đến con như mình, cho nên nó sẽ được chuyển hóa bằng cái tình thương của mình, bằng tình thương của mình và bằng cái cách khéo léo của mình. Và nhất là cha mẹ chính là người chính thức có thể ảnh hưởng được. Ví dụ nói như vậy, mà nếu mình là cha và mẹ nổi nóng với nó nữa, hay nạt nộ hay la rầy nó nữa, thì mình tăng trưởng cái đó trong người. Vì nước đó, nó hay nóng là vì nó hay nghĩ tiêu cực. Mà nếu cái cách đối xử của mình sẽ làm cho nó nghĩ tiêu cực, nó nghĩa là mình không thương tâm, thì nó sẽ tiêu cực hơn nữa, nó sẽ nóng giận hơn nữa. Vì nó nghĩ rằng mẹ phải thương nó, ba phải thương nó. Và chính là trong người nó đã có bản chất của trong từng đó. Mà cách sống, cách đối xử của mình tiêu cực cho nó nữa, thì mình tăng trưởng cái đó. Cái đó là về vị duyên chứ không thuận duyên, thuận theo cái nóng tính của nó, cái duyên nó thuận theo cái nóng tính của nó, làm cho cái nóng tính của nó tăng trưởng. Nhưng ngược lại, cái cách đối xử của mình nhẹ nhàng với nó là nghịch duyên với nghịch với cái duyên nóng của nó, nhằm mục đích là làm cho cái nóng của nó được giảm. Không phải ví dụ của bà đang giận tức một cái người nào đó nói cho quý vị nghe, quý vị có nói gì cho các bạn không ta muốn xuống đó. Tôi nói với thầy rồi, thầy chịu nghe không đó. Thầy muốn thì phải chịu. Thường thường mình hay nói với người vậy, cái đó là mình thuận theo cái giận của họ đó. Trong sự phân tích duyên đó, cái đó gọi là một dạng, một trạng thái thuận duyên. Nhưng mà thuận duyên của sự nóng nảy, sự bực bội, thì người đó càng tức tối. Bây giờ mình nhìn lại cái hoa đang được. Ôi thầy ơi, thầy nói hay quá, thầy biểu ta hay quá, sao thầy không? Mình nói sao cho nó nhìn xuống, nhưng mà cái cách nói không được. Mình phải nói thôi, bây giờ mình hiểu rồi, mình là người lớn, đó là người nhỏ. Thí dụ mà mình nói là sao nghịch lại những cái ý của người đó đang nói, tuy nghịch nhưng mà cuối cùng lại là thuận. Một người đã nói xong rồi kia, bà Năm đang đi nghe bà Năm, coi đây. Cái đó còn cái bà Năm bà đi thấy bà Tám kia nói, bà Tám thấy bà Mười bà kia nói. Quý vị biết cái đó gọi là cái gì duyên không? Đẳng vô gián duyên. Vô gián là không có ngừng nghỉ, hết người này tới người kia tới, nói, cái duyên sôi sục. Mới một cây lửa, cây củi nó vô cái lò đó, ai có củi nó tính. Lửa nó thôi. Trong cái sự phân tích về duyên á, của những cái cuộc gì nó xảy ra trong cuộc sống. Ví dụ nè, cái ly nước này đang nóng, so mình khó uống, mình lấy một miếng nước lọc, nước nguội á, chém không? Nó nhìn cái nước nóng này, nhưng mà làm cho dễ uống, đúng không? Ngược lại, nếu cái ly này mà nó quá trời nóng, chế thêm nước sôi thuận với cái nóng nó đang có rồi, thì uống không có được gì nó quá nóng. Có một ví dụ vậy thì đại chúng dễ nhớ và dễ hiểu. Nếu thuận theo cái bất chánh cũng là thuận duyên, nhưng mà thuận này tăng trưởng cái nghịch. Nếu như trường hợp nó đang như vậy mình nghịch lại với nó, nhưng mà cuối cùng lại là thuận. Còn nếu như mà một người chăm cái nước sôi, người kia chăm cái nước sôi, thậm chí bắt lên một cái lò nhỏ nhỏ mà cái này cày ở phía dưới, dù không phải là ngọn lửa mạnh, nhưng trên này là giữ nó nóng hoài, đẳng vô gián duyên. Duyên mới nhiều loại, nghịch duyên, thuận duyên, thiện duyên, ác duyên, đẳng vô duyên. Cái nứa mà nó không chịu ăn, nó ăn thôi, đói cho luôn, nó phải ăn. Nhưng mình nói là còn giỏi lắm, còn ngủ con ăn như không? Chờ con của mẹ hay là cháu của bà số 1, sau 1, 2, 3, há miệng ra là nàng liền. Mình nói như thế gì đó nữa. Hồi nhỏ có bà đút tôm mấy chú tiểu vậy. Ăn một muỗng cho thầy, ăn một muỗng cho huynh, hết trong chùa và lo hết ăn. Mấy bác mấy cô mà tôi đã hết trên tuần, nó thấy mọi người có muỗng à, ăn một muỗng cho thầy, ăn muỗng cho sư huynh nè, ăn muỗng cho vị sư huynh nè, ăn muỗng cho ba nè, ăn muỗng cho mẹ mà cứ người muỗng thôi, ăn hết trên tuần. Hồi nhỏ mà chúng tôi mấy chú tiểu như vậy. Anh đi học về khoe, lên xe chở về khoe, thầy ơi bữa nay con không bị cô giáo la. Tại sao con không bị cô giáo la? Tại vì con làm không hết. Rồi con có vui không? Dạ con vui. Cô giáo con vui? Dạ cô giáo vui. Rồi cô giáo vui rồi cả lớp có bị la không? Mà bây giờ con trẻ này nghe thầy cứ vui. Con thấy một hành động của con làm dù nhỏ, con làm con mất hơn năm, con làm biết bao nhiêu người. Ở trong trường á, con giáo giận con giáo la bài. Về nhà thầy giận con, thầy la hết sư đệ. Thấy không? Một cái chuyện nhỏ mà con làm đông người. Tức là mình chỉ nó cái cách sống chân chánh. Hồi nãy mình nói gần người thiện như gần nước giữa hoa lan hoa huệ. Một người mà chồng thì rất nhiều người được hưởng. Một gần người làm ác như là ông con lên tượng. Lỡ một người nó cầm chân thì hai người cả hai đều gặp nạn. Cho nên hồi xưa các vị thường nhắc mình nhất văn dẫn quần mắt, một người mù dẫn nguyên tâm hồn. Đó là cái nạn. Khi mà chúng ta không có được cái tri kiến chân chánh thì toàn là những tri kiến lợi lạc. Có hoài nhắc hoài với cái gì đó. Chụp hình cử ba người thờ quan trọng, thờ tượng ngồi không? Rồi thắp nhang thì thắp ba cây, nhang câu là phật trứng. Mình cứ nghĩ mấy chuyện gì á, tội nghiệp cho phật. Cúng trái cây hồi xưa người ta nói năm ngũ quả là một biểu tượng, một cái ý thôi. Chứ bây giờ cầu vừa đủ xài, ở đâu mà đủ gọi là năm thứ. Rồi không có là chen cái trái chôm chôm vô, chôm vừa đủ xài. Rồi cũng có người xem cái trái xiên, gọi là gì, xung là gì, xung mẹ. Nhưng mà còn có người hiện tại nói sao, xung khác. Thành thử ra tất cả do mình suy nghĩ. Tết có người muốn ăn canh khổ qua, hỏi gì nữa không? Cho khổ qua. Có người không chịu, tết mà ăn khổ cũng là một ý nghĩ. Cho nên tất cả là do tâm suy nghĩ ra và tạo cho mình một cách sống. Thế mà mình cho đó là sai là mình vô lời bài xích. Mình cho đó là đúng là mình vô vàng những lời tán. Cho nên nó tóm lại bài kinh này là một bài kinh nói về Phật chỉ cho mình một cái cách chân chánh và Phật chánh. Nếu đọc thêm đoạn nữa là Phật nói ngược lại hết những cái ý là sáng cho mình học để định nghĩa người chân chánh. Nhưng không phải lượt cái phần đó, không phải đọc cái câu cuối thôi. Về câu cuối của cái người bất chánh này, người bất chánh sở hữu những tính chất bất chánh như vậy. Người ấy kết giao như một người bất chánh, quyết định như một người bất chánh, khuyên bảo như một người bất chánh, nói năng như một người bất chánh, hành động như một người bất chánh, nắm giữ các tà kiến như một người bất chánh, và bố thí như một người bất chánh. Vào lúc thân hoại mạng chung, sau khi chết là tái sinh vào cảnh giới của những người bất chánh. Và thế nào là cảnh giới của những người bất chánh? Đó là cảnh giới của địa ngục hay mạng sinh. Giúp cái đoạn đó thì Phật lượng một lô y như thế này mà nói về chân chánh. Thì cái đoạn cuối Phật nói người chân chánh sở hữu những đức hạnh chân chánh như vậy, người ấy kết giao như một người bất chánh, quyết định như một người chân chánh, khuyên bảo như một người chân chánh, nói năng như một người chân chánh, hành động như một người chân chánh, giữ vững chánh kiến như một người chân chánh, và bố thí như một người chân chánh. Vào lúc thân hoại mạng chung, sau khi chết sẽ tái sinh vào cảnh giới của những người chân chánh. Và thế nào là cảnh giới của những người chân chánh? Đó là cảnh giới của chư thiên hay loài người. Qua cái bài kinh này, thì chúng ta rút được một số những cái số đo như một cái gương để tự mình chỉnh đốn cái cách sống. Nếu là ở xưa nay mình nói năng bất chánh, suy nghĩ bất chánh, khuyên bảo người ta bất chánh, bố thí cách bất chánh, ví dụ vậy, thì bây giờ mình làm ngược lại, bố thí chân chánh. Có nhiều khi á, bố thí ít mà cứu nhiều. Ví dụ sao là bố thí ít cứu nhiều? Cúng dường in một trang kinh năm đồng ít, nhưng mà trang kinh nó lợi lạc không phải một người mà vô số người, đã đó là bố thí nhiều. Bố thí ít mà phương nhiều, bố thí ít phương ít. Nhiều khi mình ta nói vậy mình cho vậy, hay thậm chí mình bố thí ít nhưng mà ngược lại phước nhiều, là bố thí bằng cái tâm. Và khi mình bố thí có lời khuyên, mình khuyên cho người đó giữ cái đó, sống như thế đó. Cho nên Phật có nói bốn cách, có nhiều khi bố thí ít phước ít, bố thí ít phước nhiều, bố thí nhiều phước ít, bố thí nhiều phước nhiều. Cho thì rất nhiều nhưng mà cho bằng tâm danh lợi hay là một cái ý đồ nào đó thì cái đó nhiều mà phương thức. Tại vì trong cái cho có cái mưu mô, cho nên Đức Phật nói thi ơn đừng mong cầu báo. Thi ơn cầu báo là thi ơn có mưu đồ. Thì hôm nay đầu năm chúng ta có hai ngày du học chùa An Lạc. Thật sự ra thưa đại chúng, an lạc chính là cái quả lành mà tất cả chúng ta người sống ở đời này đều muốn có, không hẳn là Phật tử mới mang. An nghĩa là khi mình sống an đúng, nghĩ suy đúng, cách sống đúng là an. Và từ cái an đó nó dẫn đến cái tâm vui vẻ. Và thưa đại chúng, chỉ lạc là vui mà vui ẩn ở bên trong, còn cái nghi mà nó lộ ra bên ngoài người ta gọi là hỷ, hoan hỷ, an lạc. Ví dụ như cái điện cười ngon cả đó là hoan hỷ, nhưng mà có nhiều khi một lời nói mình ẩn cái câu đó để rồi mình giữ được trong lòng mãi để mình tiến tôn, gọi là gì? Là có một cái chị Phật tử trong một cái khóa tu, chị đi đến cái khóa tu thì hôm đó chị đi ngang bếp hay là ngang một cái chỗ nào đó thì chị nghe có một khuyên một Phật tử, thì cái vị Phật tử đó không biết nói gì mà không vào cái khuyên vậy. Không phải nói sống nhồi lên có bao giờ nó như thế mãi, nó rồi nó cũng phải xuống. Ý đó bà cũng nói là những cái cơn phiền não gì đó như một những cơn sóng, nó trồi lên rồi nó cũng phải xuống, chứ không lẽ nó để hoài sao. Thì khuyên cái vị Phật tử nào đó biết thì cái chị thì chị nghe, chị nghe Phong Hòa cũng chẳng biết chị nghe, chị thấm gì hết. Mà khóa tu vừa rồi chị về chị gặp Phong Hòa, chị nói trong cái khóa tu trước con được nghe thầy khuyên một đạo lý, và con không ngờ cái câu đó nó đi trong tâm của con và nó đã giúp cho con vượt qua một cơn sóng gió trong gia đình. Và đối với con câu đó tuyệt vời để giúp cho. Tại vì vừa rồi con có một cái chuyện lớn trong gia đình mà con nhớ câu này. Không lẽ cơn sóng cứ trồi của mình mà, không lẽ bây giờ con cứ giữ cái mức độ căng thẳng như vậy của gia đình con với em với người thân con sao? Thôi thì bây giờ con phải lắng xuống, thì tự những cơn sóng khác nó sẽ lắng xuống. Và đúng như vậy, con đã im lặng, đã nhẫn nhịn, cho nên mọi việc rồi hiển nhiên những cơn sóng trồi lên và cuối cùng tưởng đâu là nổ tung hết tất cả và đánh văng hết tất cả, rồi cuối cùng lặn xuống mọi chiếc thuyền chiếc ghe trên biển đi đến bình an trở lại. An lạc. Cho nên cái an lạc là cái quả mà tất cả mọi người ai cũng muốn. Không có phải chỉ Phật tử cần, người sống ở đời ai cũng cần. Muốn an thì chúng ta phải có ba điều. Như hồi sáng có bạn thân an, tâm an, hoàn cảnh thì tự nhiên mọi việc cũng tốt. Cho nên chúng ta đặt tên cho mỗi ngôi chùa. Ở đây có hai ngôi chùa đặc biệt, chùa này chùa An Lạc, chùa kia chùa Hạnh Phúc. Chiều ngày mai 7 giờ tối ông bà có buổi nói chuyện ở tu viện Hạnh Phúc. Chưa nói là thấy Hạnh Phúc rồi. Thì ông bà xin có vài lời thưa với đại chúng qua bài kinh Bất Chánh và Chân Nhẫn. Mong đại chúng ta cùng tiếp nhận lời Phật để chúng ta tự sắp tấn mình trong năm mới. Kính quyền đại chúng được khai lạc. Chúng ta